Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 11 với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Nhật ký 263. Tuần lễ xưng tội đã đến. Tôi hết sức vui mừng khi nhìn thấy vị linh mục tôi đã được biết trước khi chuyển về Vinius, tức là tôi đã được biết ngài qua một thị kiến. Lúc ấy, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn.
Đây là đầy tớ trung tín của cha. Ngài sẽ giúp con hoàn thành thánh ý cha trên trần gian.
Tuy vậy, tôi đã không giải bày tâm hồn cho ngài như ý Chúa muốn. Có những lúc tôi đã chống lại ơn thánh. Trong lần xưng tội này, ơn Chúa tràn ngập tôi một cách đặc biệt. Nhưng tôi vẫn không tỏ bày tâm hồn cho cha giải tội và dự định sẽ không xưng tội với ngài nữa. Sau quyết định ấy, một nỗi áy náy kinh khủng nổi lên trong linh hồn tôi. Chúa đã nghiêm khắc quở trách tôi. Nhưng khi tôi trình bày mọi sự trong linh hồn cho linh mục này, Chúa Giê-xu đã trào đổ một đại dương ơn thánh xuống cho hồn tôi. Giờ đây, tôi hiểu được thế nào là trung thành với một hồng ân đặc biệt. Ơn thánh ấy sẽ kéo theo hàng loạt các ơn thánh khác.
Nhật ký 264. Lạy Chúa Giê-xu, xin gìn giữ con kề bên Chúa. Chúa coi, con yếu đuối biết bao. Con không thể tự mình tiến nổi một bước. Vì vậy, Chúa Giê-xu ơi, Chúa phải đứng bên cạnh con luôn mãi như một người mẹ bên cạnh đứa con yếu đuối, và còn phải hơn vậy nữa.
Nhật ký 265. Những ngày làm việc, chiến đấu và đau khổ đã khởi đầu. Mọi sự vẫn trôi qua như thông lệ của tu viện. Chúng ta luôn luôn phải như một tập sinh, có nhiều điều phải học hỏi và nhiều việc phải tập cho quen. Theo luật dòng vẫn giống nhau, nhưng mỗi nhà lại có những thông lệ riêng biệt, và như thế, mỗi thay đổi là một tập viện nho nhỏ. Ngày 5 tháng 8 năm 1933, lễ Đức Mẹ Nhân Lành.
Nhật ký 266. Hôm nay tôi đã được lãnh nhận một hồng ân lớn lao khôn lường, một ơn hoàn toàn nội tâm. Vì thế, chọn đời này và trong cõi đời đời, tôi sẽ tri ân Chúa.
Nhật ký 267. Chúa Giê-xu cho biết tôi làm đẹp lòng người nhất khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn thảm thương của người. Và qua việc suy ngẫm ấy, nhiều ánh sáng sẽ trào đổ xuống cho linh hồn tôi. Ai thực sự muốn học biết đức khiêm nhượng, hãy suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu. Khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa, tôi am hiểu tường tận nhiều điều mà trước kia tôi không sao hiểu nổi. Lạy Chúa Giê-xu, con muốn được trở nên giống Chúa. Chúa đã chịu đóng đinh, chịu hành hạ và sỉ nhục. Lạy Chúa Giê-xu, xin in sâu vào trái tim và linh hồn con đức khiêm nhượng của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, con say yêu Chúa đến mức điên rồ. Chúa là đấng đã chịu dày đạp vì thống khổ như vị tiên tri đã mô tả. Dường như tiên tri không còn nhìn ra hình tượng con người nơi Chúa vì những thống khổ kinh hoàng. Lạy Chúa Giê-xu, chính trong thảm trạng ấy mà con yêu mến Chúa đến mức điên cuồng. Ôi Thiên Chúa hằng hữu vô cùng, tình yêu đã gây nên những nông nỗi nào cho Chúa.
Nhật ký 268. Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 1933, tôi cố làm một giờ thánh, nhưng khởi sự quá khó khăn. Một nỗi khao khát bắt đầu xé nát tâm hồn tôi. Tâm trí tôi u mê đến độ không sao hiểu nổi những lời kinh đơn giản ấy. Và một giờ trầu, đúng hơn là một giờ chiến đấu, đã trôi qua như thế. Tôi quyết định cầu nguyện thêm một giờ nữa, nhưng các đau khổ nội tâm, tình trạng khô khan chán nản càng tăng thêm. Tôi lại quyết định cầu nguyện thêm một giờ nữa. Trong giờ chầu thứ ba này, tôi dốc quyết quỳ và không dựa chút nào. Thân xác tôi bắt đầu la ó, đòi nghỉ ngơi. Tôi không dung giữ nó, tôi giang tay. Mặc dù không cầu nguyện thành lời, nhưng tôi kiên trì trong ý chí cương quyết. Một lúc sau, tôi cởi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và xin Chúa Giêsu hãy nhìn chiếc nhẫn, dấu chỉ mối duyên hợp vĩnh viễn giữa chúng tôi, và tôi dâng lên Chúa những tâm tình của tôi trong ngày vĩnh thệ. Một lúc sau, tôi cảm thấy lòng mình dạt dào một chiều sóng tình ái, một sự tịnh hiệp bất ngờ, các giác quan im tiếng và sự hiện diện của Thiên Chúa thấu nhập linh hồn tôi. Tôi chỉ còn biết có một điều, đó là Chúa Giêsu và tôi. Tôi thấy Chúa tương tự như người đã hiện đến trong giờ phút sau khi tôi tuyên lời khấn trọn đời. Và lúc ấy, tôi cũng đang làm một giờ thánh. Chúa Giêsu thình lình đứng trước mặt tôi, y phục bị tước lột, toàn thân bê bết thương tích, đôi mắt bị nước mắt và máu che khuất, thánh nhan biến dạng và đầy những đờm dãi. Lúc đó, Chúa phán với tôi,
tân nương phải nên giống tân lang.
Tôi đã hiểu rõ những lời này, ở đây không còn chỗ cho hoài nghi. Tôi phải nên giống Chúa Giêsu qua đau khổ và khiêm nhượng.
Con hãy xem nông nỗi mà tình thương các linh hồn đã gây nên cho cha. Hỡi ái nữ của cha, nơi tâm hồn con, cha tìm được tất cả những điều mà quá đông các linh hồn đã khước từ cha. Trái tim con là chỗ nghỉ ngơi của cha. Cha thường dành để những ân sủng trọng đại cho đến khi giờ cầu nguyện kết thúc. Nhật ký 269. Một lần kia, sau khi tôi đã làm xong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần theo ý cha giải tội, cha Sopoko, Chúa phán với tôi,
cha đã cho ngài biết về con ngay cả trước khi các bề trên sai con đến đây. Con cư xử với cha giải tội của con thế nào, cha cũng sẽ cư xử với con như vậy. Nếu con giấu giếm ngài điều gì, dù là một ơn nhỏ mọn nhất trong các ơn cha ban, cha cũng sẽ ẩn mình khỏi con, và con sẽ cô đơn.
Thế là tôi vâng theo ý muốn của Chúa, và một niềm an bình sâu xa tràn ngập linh hồn tôi. Giờ đây, tôi đã hiểu Thiên Chúa giữ gìn và bảo vệ các cha giải tội như thế nào.
Nhật ký 270. Lời khuyên của Linh Mục Tiến sĩ Sopoko. Thiếu sự khiêm nhường, chúng ta không thể sống đẹp lòng Thiên Chúa. Chỉ hãy thực tập đức khiêm nhường ở mức độ thứ ba. Không những không biện minh và chữa mình khi bị quở trách, mà còn vui mừng khi bị sỉ nhục. Nếu những điều chị trình bày với tôi thực sự do Chúa mà ra, thì chị hãy chuẩn bị tâm hồn để đón nhận đau khổ lớn lao. Chị sẽ gặp chống đối và bách hại. Người ta sẽ coi chị như một kẻ cuồng loạn dở người. Nhưng Thiên Chúa sẽ ban tràn đầy ân sủng của người cho chị. Những công việc chân chính của Thiên Chúa luôn luôn bị chống đối và được chứng thực bằng đau khổ. Nếu Thiên Chúa muốn thực hiện điều gì, sớm muộn người cũng sẽ hoàn thành, bất kể những khó khăn. Trong lúc đó, phần chị hãy tự võ trang bằng đức nhẫn nại lớn lao.
Nhật ký 271. Khi Linh Mục Tiến sĩ Sopoko đi hành hương thánh địa, cha Dabrowski dòng tên đến giải tội cho cộng đoàn. Trong một lần xưng tội, ngài hỏi tôi có ý thức được mức độ cao vời của đời sống thiêng liêng trong linh hồn tôi không. Tôi xác nhận có ý thức và hiểu biết điều đang diễn ra trong tôi. Bấy giờ, vị linh mục đáp lại,
này chị không được hủy hoại điều đang diễn ra trong linh hồn chị. Chị cũng không được tự ý thay đổi bất cứ điều gì. Này chị, chị không phải ân huệ xinh đẹp, được sống một đời nội tâm tuyệt vời, được tỏ ra cho hết mọi linh hồn như trong trường hợp của chị đâu. Vì đó là hiển hiện một mức độ cao vời. Chị hãy cẩn trọng, đừng phung phí những ơn trọng đại này của Chúa. Nhật ký 272. Nhưng trước kia, vị linh mục này đã thử thách tôi nhiều lần. Khi tôi thưa rằng Chúa muốn tôi những điều này, tức là việc vẽ bức hình, việc thiết lập lễ kính lòng thương xót Chúa và thành lập một cộng đoàn mới, Ngài đã cười rộ và bảo tôi 8 giờ tối hãy đến xưng tội. Khi tôi đến vào lúc 8 giờ tối, một tu huynh bây giờ đang khóa cửa nhà thờ. Tôi cho thầy biết linh mục đã bảo tôi đến đây vào giờ này và nhờ thầy thưa cho ngài biết tôi đã đến. Vị tu huynh tốt lành liền đi báo cho cha. Cha bảo thầy trả lời cho tôi biết các linh mục không giải tội vào giờ này. Tôi trở về uổng công và không đi xưng tội với ngài nữa. Nhưng tôi đã làm một giờ trầu và một số hành vi khổ chế để cầu nguyện cho ngài được ánh sáng, hầu hiểu được các linh hồn. Nhưng khi cha Sopoco đi vắng, và vị linh mục này đến thay thế, tôi buộc lòng phải xưng tội với ngài. Tuy nhiên, trước kia, ngài không muốn công nhận những soi động nội tâm, thì giờ đây, ngài lại bắt tôi chịu trách nhiệm phải trung thành với các ơn ấy. Đôi khi, Thiên Chúa đã để những điều như thế xảy ra. Nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Tuy nhiên, điều ấy cần phải có nhiều ơn thánh để khỏi phải bị chao đảo.
Nhật ký 273, Tĩnh Tâm Thường Niên, ngày 10 tháng Giêng năm 1934. Chúa Giêsu của con ơi, lại sắp đến lúc con được sống một mình bên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, với chót tâm hồn, con nài xin Chúa cho con biết những gì nơi con làm mất lòng Chúa, và cũng xin cho con biết phải làm những gì để đẹp lòng Chúa hơn. Xin Chúa đừng từ chối con ơn này, và xin hãy ở với con. Con biết rằng không có Chúa, lạy Chúa, tất cả nỗ lực của con sẽ chẳng đến đâu. Ôi lạy Chúa! Con vui sướng vì sự cao trọng của Chúa. Càng hiểu biết Chúa, con càng nồng nàn khát khao và mong mỏi Chúa.
Nhật ký 274. Chúa Giêsu đã ban cho tôi ơn biết mình. Dưới ánh sáng thần linh này, tôi nhìn ra khuyết điểm làm đầu của mình, đó là tính kiêu ngạo, gây ra thói khép kín của tôi và tình trạng thiếu đơn sơ trong tương quan với mẹ bề trên Irene. Ánh sáng thứ hai liên quan đến việc nói năng. Đôi khi tôi nói quá nhiều, một việc có thể được giải quyết bằng một hai lời, thế mà tôi lại phí quá nhiều thời giờ. Trong khi Chúa Giêsu muốn tôi lợi dụng thời giờ ấy đọc một số lời nguyện tắt để lãnh ân xá cho các linh hồn luyện ngục, chính Chúa đã phán: mọi lời nói đều phải tính sổ trong ngày phán xét. Ánh sáng thứ ba liên quan đến luật dòng. Tôi đã không tránh dịp cho đủ, dẫn đến tình trạng vi phạm luật dòng, nhất là luật giữ lặng. Tôi sẽ sống như thể luật dòng đã được viết cho riêng tôi. Dù ai sống thế nào cũng không liên can đến tôi, miễn là tôi cứ sống đúng như ý Chúa. Quyết định những gì Chúa Giêsu đòi hỏi liên quan đến các việc bên ngoài, tôi sẽ lập tức trình với các bề trên. Tôi sẽ cố gắng cởi mở và thành thực như con trẻ trong tương quan với bề trên.
Nhật ký 275. Chúa Giêsu yêu thương các linh hồn ẩn khuất. bông hoa ẩn khuất là bông hoa ngào ngạt nhất. Tôi phải cố gắng làm cho nội thất linh hồn tôi trở thành một chỗ nghỉ ngơi cho trái tim Chúa Giêsu. Trong những lúc khó khăn và đau thương, lạy đấng tạo hóa của con sẽ hát cho Chúa khúc tân ca tín thác, bởi vì lòng con tín thác vào Chúa và tình thương của Chúa thật vô bờ.
Nhật ký 276. Từ giây phút tôi yêu mến đau khổ, nó không còn đau khổ đối với tôi nữa. Đau khổ là lương thực hàng ngày của linh hồn tôi.
Nhật ký 277. Tôi sẽ không nói chuyện với một người kia vì biết Chúa Giêsu không thích, và chị ấy cũng chẳng được ích lợi gì về việc ấy.
Nhật ký 278. Dưới chân Chúa, lạy Chúa Giêsu ẩn thân, tình yêu hằng hữu, nguồn mạch sự sống của chúng con, đấng điên dại thần linh vì đã quên mình mà chỉ nhìn đến chúng con. Trước khi tạo thành trời đất, Chúa đã cưu mang chúng con nơi thẳm sâu trái tim Chúa. Ôi tình yêu, ôi vực sâu tự hạ của Chúa, ôi màu nhiệm sự hạnh phúc, tại sao lại có quá ít người nhận biết Chúa? Tại sao tình yêu Chúa không được đáp trả? Ôi tình yêu thần linh, tại sao Chúa che khuất vẻ đẹp của Chúa đi? Ôi đấng vô cùng vượt mọi trí hiểu, con càng biết Chúa, con càng không hiểu nổi Chúa. Nhưng bởi vì con không thể hiểu Chúa, nên con càng hiểu ra sự vĩ đại của Chúa. Con không ganh tị với các luyến thần về lửa mến của các ngài, bởi vì con cũng có một tặng ân còn lớn hơn được đặt nơi lòng con. Các ngài được chiêm ngưỡng Chúa trong hoan lạc, còn máu thánh Chúa lại hòa lẫn với máu con. Tình yêu là thiên đàng ban cho chúng con ngay ở dưới thế. Ôi tại sao Chúa lại ẩn mình trong đức tin? Tình yêu xếp toang bức màn che, không còn một bức màn nào trước mắt linh hồn con nữa, vì chính Chúa đã lôi kéo con vào thẩm cung của tình yêu thần bí muôn đời. Lạy Thiên Chúa ba ngôi bất phân, nguyện Chúa được ca ngợi và tôn vinh cho đến muôn muôn ngàn đời.
Nhật ký 279. Thiên Chúa tỏ cho tôi biết tình yêu chân thật cốt ở những gì, và thực tế người đã soi sáng cho tôi biết cách minh chứng tình yêu đối với người. Tình yêu Thiên Chúa chân thật cốt ở việc thực thi thánh ý người. Để chứng tỏ tình yêu chúng ta đối với Thiên Chúa trong những việc chúng ta làm, tất cả mọi hành động dù nhỏ mọn nhất cũng phải xuất phát từ tình yêu của chúng ta dành cho người. Và Chúa phán với tôi:
con nhỏ của cha, con làm cha thỏa lòng nhất bằng cách chịu đau khổ. Hỡi ái nữ của cha, trong những đau khổ thân xác cũng như tinh thần, con đừng đi tìm sự thông cảm nơi thụ tạo. Cha muốn hương thơm thập giá của con phải tinh khiết và nguyên tuyền. Cha muốn con thoát ly không những với các thụ tạo mà cả với bản thân con nữa. Ái nữ của cha ơi, cha muốn hoan hưởng tình yêu của trái tim con, một tình yêu tinh ròng, thanh khiết, không vết nhơ, không tỉ ố. Ái nữ của cha ơi, con càng đến chỗ yêu mến đau khổ, tình yêu con dành cho cha sẽ càng tinh ròng. Nhật ký 280. Chúa Giêsu truyền cho tôi hãy mừng kính lễ lòng thương xót Chúa vào Chúa Nhật ngay sau lễ Phục Sinh bằng việc hồi tâm, thực hành khổ chế, mặc áo nhậm 3 tiếng đồng hồ, liên lỉ cầu nguyện cho các tội nhân và cầu ơn thương xót cho toàn thế giới. Chúa Giêsu phán với tôi:
hôm nay mắt cha vui thỏa khi nhìn xuống nhà này. Thank you. ký 281, tôi cảm thấy sứ mạng của tôi sẽ không chấm dứt sau cái chết của tôi, nhưng đó sẽ là khởi đầu. Hỡi những linh hồn còn hoài nghi, tôi sẽ mở toang cho các bạn những bức màn thiên đàng để thuyết phục các bạn tin vào lòng nhân lành của Thiên Chúa, để các bạn không còn tiếp tục đả thương trái tim vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu bằng thái độ ngờ vực của các bạn nữa. Thiên Chúa là toàn yêu và toàn thương.
Nhật ký 282. Một lần kia, Chúa phán với tôi:
Hỡi người con nhỏ rất dấu yêu của Cha ơi, trái tim Cha thổn thức vì tình thương bao la Cha dành cho con, khi thấy con phải tan nát vì đau khổ da diết để đền bồi tội lỗi của con. Cha nhìn thấy tình yêu của con tinh ròng và chân thực. Vì thế, Cha ban cho con địa vị hàng đầu giữa những linh hồn trinh khiết. Con là vinh dự và vinh quang cuộc thương khó của Cha. Cha thấy tất cả nỗi đớn hèn của linh hồn con, không gì thoát khỏi ánh nhìn của Cha. Cha nâng những người khiêm nhượng lên đến tận ngai tòa của Cha, vì Cha muốn như thế.
Nhật ký 283. Lạy Thiên Chúa, nhất thể tam vị, con muốn yêu mến Chúa như chưa có linh hồn nào trước đây đã từng mến yêu Chúa như vậy. Và mặc dù rất khốn nạn và bé bỏng, nhưng con đã quăng mỏ neo tín thác của con xuống vực thẳm lòng thương xót của Chúa. Ôi Thiên Chúa, đấng tạo hóa của con, cho dù con khốn cùng, nhưng con không sợ gì, và con hy vọng hát dâng Chúa một khúc ca tán tụng vinh quang đến muôn đời. Ước chi đừng một linh hồn nào, cho dù khốn cùng nhất, trở thành miếng mồi của nghi nan, bởi vì bao lâu còn sống, ai ai cũng còn khả năng trở thành một vị đại thánh. Và đó là sức mạnh vĩ đại của ân sủng Chúa, miễn là chúng ta đừng chống lại hoạt động của Chúa.
Nhật ký 284. Lạy Chúa Giêsu, ước chi trước mắt Chúa, con có thể trở thành một làn sương mờ bao quanh trái đất để Chúa khỏi nhìn thấy những tội ác khốn nạn. Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn vào thế giới và thái độ hững hờ người ta đối xử với Chúa, con cứ ứa hoài nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy một linh hồn tu sĩ nguội lạnh, trái tim con đã mướt máu.
Nhật ký 285. Năm 1934, một lần kia, lúc trở về phòng riêng, tôi mệt nhoài đến độ phải nằm nghỉ khi chưa kịp thay đồ. Và khi tôi vừa thay đồ xong, một chị nhờ tôi đi lấy giùm một ít nước nóng. Tuy rất mệt nhọc, tôi cũng vội vàng khoác y phục rồi đi lấy một ít nước nóng cho chị ấy. Mặc dù từ phòng của tôi đến nhà bếp rất xa, bùn đất lầy lội đến tận mắt cá, khi trở về phòng, tôi thấy một bình thánh đựng thánh thể và nghe thấy tiếng Chúa phán:
Con hãy cầm lấy chén thánh này và đưa lên nhà tạm.
Lúc đầu tôi lưỡng lự, nhưng khi đến gần và chạm đến bình thánh, tôi lại nghe những lời này:
Con hãy đến với từng chị em, cũng bằng chính tình yêu khi đến với Cha, và bất cứ điều gì con làm cho họ, cũng là làm cho chính Cha.
Một lúc sau, tôi chỉ còn lại một mình.
Nhật ký 286. Lần kia, sau một giờ trầu cầu cho Tổ quốc, một nỗi đau đã xuyên thấu linh hồn tôi, và tôi cất tiếng cầu nguyện thế này: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, nhờ lời các thánh cầu bầu, nhất là sự can thiệp của người mẹ rất đáng mến, đã nuôi nấng Chúa từ thuở còn thơ. Con nài xin Chúa chúc lành cho quê hương con. Lạy Chúa Giêsu, con van lơn Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến những dòng nước mắt của các trẻ thơ bé bỏng, và nỗi cơ hàn chúng đang phải chịu. Lạy Chúa Giêsu, vì những trẻ thơ vô tội này, xin Chúa thương ban ân sủng mà con khẩn nài cho quê hương con. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt Chúa Giêsu đẫm lệ và người phán rằng: Hỡi ái nữ của cha, con xem cha dành cho chúng biết bao cảm thương. Con nên biết rằng chính các trẻ thơ là những người đỡ nâng thế giới. Nhật ký 287. Lạy Chúa Giêsu của con, khi nhìn vào cuộc sống của các linh hồn, con thấy nhiều người phụng sự Chúa với thái độ nghi nan. Có những lúc, nhất là khi gặp cơ hội để tỏ lòng mến Chúa, con thấy họ trốn chạy khỏi chiến trường. Và một lần nữa, Chúa Giêsu lại phán với tôi:
Hỡi con nhỏ của cha, con cũng muốn sống như vậy hay sao?
Tôi thưa rằng: Lạy Chúa Giêsu của con sẽ không trốn khỏi chiến trường, mặc dù mồ hôi, tử khí ướt đẫm trán con. Con sẽ không để thanh gươm vụt rớt khỏi tay cho đến khi được an nghỉ bên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Dù làm bất cứ việc gì, tôi cũng không cậy vào sức riêng, nhưng vào ơn Chúa. Với ơn Chúa giúp, một linh hồn có thể vượt thắng những tân toan gian khổ nhất.
Nhật ký 288. Một lần kia, khi đang mải miết thưa chuyện với Chúa Giêsu về các học sinh của chúng tôi, được khích lệ nhờ lòng nhân ái của người, tôi hỏi: Trong số các học sinh của chúng con đây, Chúa có tìm được niềm an ủi nào không? Chúa trả lời:
Có, nhưng tình yêu của họ sơ sài, và vì thế cha trao họ cho sự chăm sóc ân cần của con. Con hãy cầu nguyện cho họ.
Ôi Thiên Chúa Chí Tôn, con chiêm ngắm lòng nhân lành Chúa. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh trên trời, vậy mà Chúa lại tự hạ thẳm sâu đến với các thụ tạo đớn hèn của Chúa. Ôi, con khát khao nồng nàn biết bao, được yêu mến Chúa bằng mọi nhịp đập của trái tim con. Cả địa cầu này không đủ cho con, bầu trời cũng quá nhỏ, và tinh không bất tận cũng chẳng là gì đối với con. Thế nhưng một mình Chúa đã đủ cho con rồi. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, chỉ mình Chúa có thể lấp đầy những vực sâu của linh hồn con.
Nhật ký 289. Những giây phút hạnh phúc nhất của tôi là những khi được sống một mình với Thiên Chúa. Trong những giây phút ấy, tôi cảm nhận được sự cao trọng của Chúa và nỗi đớn hèn của mình. Một lần kia, Chúa Giêsu nói với tôi:
Con đừng ngạc nhiên vì đôi khi bị tố cáo bất công. Chính cha đã từng uống chén đắng đau khổ bất công này trước vì yêu con.
Nhật ký 290. Lần kia, trong lúc hết sức xúc động vì nghĩ đến cõi đời đời và những mầu nhiệm nơi đó, linh hồn tôi trở nên sợ hãi. Và khi suy thêm một lần nữa, tôi bắt đầu hoảng hốt trước những mối nghi nan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với tôi:
Hỡi con nhỏ của cha, con đừng lo sợ về vấn đề nhà của cha con. Con hãy để mặc những thắc mắc vô ích này cho những bậc thông thái thế gian. Cha muốn thấy con luôn luôn là một con trẻ. Con hãy hỏi cha giải tội về mọi sự với lòng đơn thành, và cha sẽ giải đáp cho con qua môi miệng của ngài.
Nhật ký 291. Vào một dịp kia, tôi thấy một người sắp phạm tội trọng. Tôi xin Chúa trút xuống cho tôi những cực hình khốn khó nhất để linh hồn kia được cứu thoát. Khi ấy, tôi đột nhiên cảm nghiệm nỗi đau đớn kinh khủng của mạo gai trên đầu. Việc này kéo dài khá lâu, nhưng người kia đã được vững vàng trong ơn nghĩa Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, nên thánh thật dễ dàng biết bao. Tất cả những gì cần thiết chỉ là một chút thiện chí.
Nếu Chúa Giêsu nhìn thấy chút thiện chí này nơi linh hồn, người sẽ vội vã hiến mình cho họ, và không gì có thể cản ngăn người được, dù là các khuyết điểm hay sa ngã, tuyệt đối không có gì. Chúa Giêsu nóng lòng giúp đỡ linh hồn, và nếu trung thành với ơn Chúa giúp, họ có thể nhanh chóng đạt đến bậc trọn lành cao nhất mà một thụ tạo trần gian có thể đạt được. Thiên Chúa rất quảng đại và không từ chối ơn người với bất kỳ ai. Thực vậy, người ban phát nhiều hơn những gì chúng ta xin. Trung thành với những soi động của Chúa Thánh Thần chính là con đường vắn tắt nhất.
Nhật ký 292. Khi thành tâm mến Chúa, linh hồn không nên sợ hãi gì trong đời sống thiêng liêng. Hãy vâng theo hoạt động của ơn thánh và đừng đặt ra các giới hạn cho mình trong việc kết thân với Chúa.
Nhật ký 293. Khi Chúa Giêsu làm linh hồn tôi mê say vẻ tuyệt mỹ của Người và cuốn hút tôi đến với Người, khi đó tôi nhìn ra những gì nơi linh hồn tôi không đẹp lòng Người, và tôi quyết tâm loại bỏ, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Và với ơn Chúa giúp, tôi đã dứt bỏ được ngay. Thái độ hào hiệp này làm đẹp lòng Chúa, và kể từ giây phút ấy, Thiên Chúa bắt đầu ban cho tôi những ân sủng trọng đại hơn nữa. Trong đời sống nội tâm, tôi không bao giờ lý sự, không soi mói những đường lối Thánh Thần Chúa hướng dẫn tôi. Đối với tôi, biết rằng mình được yêu và mình cũng yêu lại là đủ rồi. Tình yêu tinh rồng làm tôi hiểu biết Thiên Chúa và hiểu được nhiều mầu nhiệm. Cha giải tội là sứ ngôn cho tôi, lời Ngài hết sức linh thánh đối với tôi. Tôi đang nói về cha linh hướng của tôi, tức là cha Sopoco.
Nhật ký 294. Một lần kia, Chúa phán với tôi:
Con hãy hành xử như một người hành khất, không bỏ đi khi nhận được của bố thí nhiều hơn những gì mình xin, nhưng cảm ơn một cách nồng nhiệt hơn. Con đừng quay lưng nói rằng con không xứng đáng nhận những ơn trọng đại cha ban. Cha biết con bất xứng, nhưng con càng phải vui mừng và lãnh nhận tất cả những kho tàng mà sức con có thể nhận được từ trái tim cha. Và như thế con sẽ làm đẹp lòng cha hơn. Cha cho con biết thêm một điều. Con hãy lãnh nhận các ân sủng này không chỉ cho con, mà còn cho tha nhân nữa. Tức là con hãy khuyến khích những ai tiếp xúc với con, hãy tín thác vào lòng thương xót vô cùng của cha. Ôi! Cha yêu thương những linh hồn nào hết lòng tín thác nơi cha. Cha sẽ làm tất cả cho họ.
Nhật ký 295. Lúc đó, Chúa Giêsu hỏi tôi:
Hỡi con nhỏ của cha, cuộc tĩnh tâm của con thế nào?
Tôi thưa: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết thế nào rồi mà.
Đúng, cha biết, nhưng cha muốn nghe điều ấy từ môi miệng và tâm hồn của con.
Lạy tôn sư của con, khi Chúa hướng dẫn thì mọi sự đều êm xuôi, vậy xin Chúa đừng bao giờ lìa bỏ con. Chúa Giêsu đáp lại:
Được, cha sẽ ở mãi bên con nếu con vẫn luôn là một con trẻ và không sợ gì. Ở đây, cha là khởi sự của con thế nào, cha cũng sẽ kết thúc của con như vậy. Con đừng cậy dựa vào các tạo vật, ngay cả trong những điều nhỏ mọn nhất, bởi vì như thế là phật lòng cha. Cha muốn độc tôn trong linh hồn con. Cha sẽ ban ánh sáng và sức mạnh cho linh hồn con, và qua vị đại diện của cha, con sẽ biết cha ở trong con, và sự nghi nan của con sẽ biến tan như làn sương trước những tia sáng mặt trời.
Nhật ký 296. Ôi đấng toàn thiện tối cao, con muốn yêu mến Chúa như chưa từng có ai trên trần gian này đã yêu mến Chúa như vậy. Con muốn tôn thờ Chúa trong mọi giây phút cuộc đời và liên kết ý chí của con mật thiết với thánh ý Chúa. Cuộc đời con không ảm đạm hoặc đơn điệu, nhưng kỳ ảo như thuở vườn đầy hoa thơm cỏ lạ. Thành ra con không biết hái bông hoa nào trước, hoa huệ khổ đau, hoa hồng yêu mến tha nhân, hoặc hoa đồng thảo khiêm nhượng. Con không sao kể hết những kho tàng đầy rẫy mà mỗi ngày con đều có được, biết tận dụng giây phút hiện tại là một điều vĩ đại.
Nhật ký 297. Lạy Chúa Giêsu, sự sáng tối cao, xin ban cho con ơn biết mình và soi thấu linh hồn tăm tối của con bằng ánh sáng của Chúa. Xin lấp đầy vực thẳm linh hồn con bằng chính Chúa, vì chỉ một mình Chúa.
Nhật ký 298. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sự sống, là đường, là chân lý. Con nài xin Chúa ghi chặt con sát bên Chúa, như một bà mẹ ấp ủ con nhỏ trong lòng, vì con không những là một đứa trẻ yếu đuối, mà còn là một đống khốn khổ và hư vô.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ đọc truyện lần thứ 12 vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.